SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Kể từ khi quyền trợ tử được hợp pháp hóa, hơn 2.460 người Úc mắc bệnh giai đoạn cuối đã lựa chọn kết thúc cuộc đời của mình theo cách này. Helbridge là một trong những người đầu tiên ở New South Wales. Bà sinh ra ở Estonia và trốn thoát khỏi cuộc xâm lược của Liên Xô năm 1944. Sau đó sống 4 năm trong trại tị nạn ở Đức trước khi đến Úc. Tại đây, bà đã làm việc tại Đại học Quốc gia Úc trong nhiều năm. Bà thích làm vườn, đọc sách và nấu ăn. Vào những năm cuối đời, bà chuyển đến Grafton, New South Wales để gần con trai mình là Nick. Ngay sau đó, bà bắt đầu có các triệu chứng bệnh thần kinh. Nick nói với SBS News rằng mẹ anh cuối cùng được chẩn đoán mắc chứng liệt trên nhân tiến triển, một bệnh lý thoái hóa hệ thần kinh trung ương.
Mum's very pragmatic and so if she can see where something's going, she's going to.
Mẹ tôi rất thực tế, bà có thể thấy được điều gì đang diễn ra. Bà luôn tự đưa ra quyết định về vấn đề này. Bà thẳng thắn với chị tôi và tôi, rồi giải thích rằng mọi thứ đang trở nên tệ hơn. Bà hiểu rằng quyền trợ tử sẽ trở thành một lựa chọn ở New South Wales. Vì vậy, bà đã nghiên cứu một chút và bắt đầu nói chuyện với mọi người. Bà nói nếu bà trở bệnh tồi tệ hơn, thì đây là một lựa chọn mà bà sẽ cân nhắc.
Bà không có cách nào để chữa khỏi tình trạng bệnh thần kinh hiếm gặp, gây ra các vấn đề về thăng bằng, vận động, thị lực, lời nói và nuốt thức ăn.
Vào năm trước khi luật này được hợp pháp hóa, tháng 11 năm ngoái, tình trạng của bà đã bắt đầu xấu đi rất nhanh. Khả năng vận động của bà kém đi. Bà đã mất khả năng đọc sách, một trong những sở thích của bà. Bà gần như chỉ ngồi trên ghế và xem TV vào cuối đời. Bà nói đây không phải là cuộc sống. Và bà hiểu rằng sẽ phải nằm liệt giường và không thể giao tiếp được. Bà không muốn bị kẹt trong một cơ thể bất động. Đó là một trong những mối lo ngại lớn của mẹ tôi. Bà ấy không muốn phải chịu đựng như vậy.
Thật đáng buồn, tình trạng của bà trở nên tồi tệ hơn.
Chúng tôi đã liên hệ với đơn vị trợ tử của New South Wales Health. Họ đã làm rất tốt trong suốt quá trình này. Tôi không thể nói thêm về sự chu đáo và chuyên nghiệp của họ. Chúng tôi đã liên hệ với dịch vụ điều hướng chăm sóc. Ngay lập tức họ sắp xếp cho một cuộc họp. Hai bác sĩ đã đến Grafton và kiểm tra sức khỏe cho mẹ tôi. Đó là khởi đầu của quá trình chuyên nghiệp. Tất cả đều phụ thuộc vào việc bệnh nhân lựa chọn ra sao. Có nhiều lựa chọn trong suốt quá trình và bạn có thể nói không ngay cả khi kết thúc.
Ngay khi năng y tử quyền trở nên hợp pháp ở New South Wales, mẹ của anh Westman đã bảo anh gọi đến Sở Y tế New South Wales và bắt đầu quá trình này. Cuối cùng, bà Brett đã quyết định tiến hành thủ thuật và qua đời thanh thản tại bệnh viện, bên cạnh những người thân yêu của bà. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với David McGraw và vợ của ông là Pauline. David bị khối u não và việc trợ tử được hợp pháp ở New South Wales. Ông nói với Pauline rằng ông muốn chết theo cách của mình.
Vào sáng sớm cuối tháng 4, khi chúng tôi giúp ông ấy ra khỏi giường để đi vệ sinh, cơ thể ông ấy bắt đầu suy yếu, khả năng đi lại và vận động độc lập đang dần mất đi. Tôi đưa ông ấy trở lại giường và ông ấy nói với tôi, anh xong rồi, Pauline, anh sống quá đủ rồi. Điều đó cho phép gia đình chúng tôi có thời gian để tụ họp với nhau, dành thời gian cho nhau, suy ngẫm về việc chúng tôi yêu gia đình đến nhường nào và điều đó quan trọng ra sao. Nó cho chúng tôi thời gian và sự thoải mái để biết rằng điều này sẽ xảy ra.
Pauline nhớ lại đêm đau khổ khi David kết thúc cuộc đời.
We had
Chúng tôi bảo Claire và Hannah trộn chất đó cho David, rồi đặt ông ấy nằm trên giường, vây quanh và nói chuyện về sự quan trọng của ông ấy. Trong vòng 2 phút, David đã nhẹ nhàng ngủ thiếp đi. Ông ấy khịt mũi một chút. 20 phút sau, khi đầu tôi dựa vào ngực ông ấy, tôi nghe thấy tiếng tim ông ấy đập chậm lại và rồi nó ngừng đập.
Go Gentle Australia đã công bố một báo cáo mang tính bước ngoặt. Các dữ liệu được biên soạn và phân tích từ tất cả các khu vực pháp lý của Úc lần đầu tiên. Báo cáo xem xét cách thức hoạt động của luật nan y tử quyền, ai đang sử dụng chúng và cần cải thiện những gì để có một hệ thống hiệu quả và nhân đạo hơn. Kể từ khi luật này được hợp pháp hóa, hơn 2.460 người Úc mắc bệnh nan y đã chọn kết thúc cuộc sống của mình một cách có phẩm giá. Báo cáo vẽ nên một bức tranh tích cực về cách thức hoạt động của luật này. Báo cáo nhấn mạnh, mặc dù nhu cầu về các dịch vụ trợ tử đang tăng lên, chúng vẫn chỉ chiếm 0,5% đến 1,6% tổng số ca tử vong. Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện. Ông Andrew Denton, nhà sáng lập của Go Gentle, ủng hộ các lựa chọn cuối đời trên toàn quốc, bao gồm cả nan y tử quyền mà ông cho là mang tính cách mạng. Phúc trình do tổ chức ông Denton tạo ra đã vẽ nên một bức tranh tích cực về cách thức hoạt động của luật pháp.
Từ cách mạng thường gợi lên trạng thái như tức giận và biến động. Hiếm khi nó đi kèm với những từ như là đẹp đẽ, nhân ái hay là bình yên. Nhưng đó là những từ mà các gia đình sử dụng để mô tả cái chết của khoảng 2.500 người Úc đã sử dụng quyền trợ tử kể từ năm 2019, khi Victoria trở thành tiểu bang đầu tiên cung cấp lựa chọn này. Đó là những từ mà nhiều chuyên gia y tế, bác sĩ gia đình, y tá, dược sĩ, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ thường sử dụng, những người đã giúp họ trên con đường này, đẹp đẽ, nhân ái và bình yên.
Báo cáo khuyến nghị hợp pháp hóa các quy trình quan liêu, công nhận quyền trợ tử là một phần của dịch vụ chăm sóc cuối đời chất lượng cao và thiết lập các tiêu chuẩn lâm sàng rõ ràng. Báo cáo cũng nêu bật nhu cầu về các nguồn lực an toàn về mặt văn hóa, đặc biệt là đối với người thổ dân, các quốc gia đầu tiên và các cộng đồng đa dạng về văn hóa. Một vấn đề chính là cải tổ bộ luật hình sự liên bang, hạn chế giao tiếp điện tử trong quy trình trợ tử.
Lần đầu tiên chúng ta có một bức tranh toàn cảnh về dữ liệu toàn diện và phong phú về việc trợ tử. Luật đó có 3 mục tiêu cơ bản. Đó là trao cho những người sắp chết một lựa chọn bổ sung để giảm bớt đau khổ một cách an toàn. Báo cáo này được tổng hợp từ dữ liệu được công bố hàng năm bởi các hội đồng giám sát quyền trợ tử của tiểu bang cùng với cuộc khảo sát thường niên do Go Gentle của Úc thực hiện và các cuộc phỏng vấn sâu rộng với những người sắp qua đời, gia đình của họ và các chuyên gia y tế. Những luật này đã thành công.
Điều này tạo ra thách thức cho những người ở vùng hẻo lánh, những người phải đi lại để được tham vấn trực tiếp. Go Gentle Australia và 17 tổ chức y tế đang thúc giục chính phủ liên bang sửa đổi hạn chế này. Báo cáo cũng kêu gọi mở rộng lực lượng y tế trợ tử được đào tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Bác sĩ Linda Swan là tổng giám đốc điều hành của Go Gentle Australia. Bà cho biết nhu cầu về trợ tử đang tăng lên và cần thêm nhiều bác sĩ hơn.
But there are three key themes that are relevant to us all.
Ba điều quan trọng. Một là chúng ta sẽ cần nhiều bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho người muốn được trợ tử hơn. Báo cáo cho thấy nhu cầu đang tăng lên với dân số già đi. Trợ tử tự nguyện chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số ca tử vong, chỉ khoảng 1%. Nhưng chúng ta cũng có một số ít bác sĩ chăm sóc sức khỏe đang cung cấp dịch vụ trợ tử tự nguyện.
Bác sĩ Boo O'Brien là một trong những chuyên gia được đào tạo và cấp chứng chỉ để hỗ trợ quá trình trợ tử. Bà nói với SBS News rằng có một số yếu tố khiến nhiều bác sĩ không trở thành chuyên gia trợ tử.
Tôi nghĩ rằng một trong những lý do mà mọi người làm công việc này nhiều đó là vì tiền lương và lý do khác có thể là niềm tin của họ.
Năm 2022, Tổng giám mục Công giáo Brisbane và cựu chủ tịch của Hội đồng giám mục Công giáo Úc Mark Coleridge đã nói với tờ The Australian rằng những người lựa chọn cái chết tự nguyện sẽ không được xin lễ cho người hấp hối, một phần quan trọng trong nghi lễ cuối cùng của người Công giáo. Ông cũng cho biết các linh mục cũng sẽ không đọc lời cầu nguyện kết thúc cho người chết. Vào thời điểm đó, Go Gentle Australia đã lên án sắc lệnh của giáo hội Công giáo rằng những người bệnh nan y kết thúc cuộc đời của họ bằng cái chết tự nguyện bị từ chối chăm sóc sức khỏe tinh thần. SBS News đã liên lạc với Tổng giám mục Brisbane, nhưng Đức Hồng Y đã từ chối trả lời phỏng vấn. Với bác sĩ O'Brien, bà cho biết, ngày bệnh nhân chọn dùng chất độc để kết thúc cuộc sống, bà sẽ có mặt cùng với một chuyên gia khác để hỗ trợ quá trình này. Đối với bà, việc được tham gia vào giờ phút cuối cùng của một người sắp ra đi, được bao quanh bởi những người thân yêu của họ, là một đặc ân.
We're very moved by some of the goodbyes that are said, and sometimes
chúng tôi rất xúc động trước một số lời tạm biệt, có những câu chuyện cười, có những bài thơ, có những lời tạm biệt và lời khuyên từ bệnh nhân. Hãy đối xử tốt với nhau, hãy yêu thương nhau. Thật là một vinh dự lớn khi được tham gia vào những cuộc trò chuyện đó. Chúng tôi cố gắng trở nên vô hình nhất có thể. Là bác sĩ, tôi nghĩ là tôi có thể nói thay cho hầu hết chúng ta rằng đó không phải là nỗi đau mà chúng ta phải mang theo trong cuộc đời.
As doctors, we know that it's not our grief to carry.